An Sĩ Toàn Thư, Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 2. Giảng rộng bài văn âm chất, không giết thịt trâu cày. Giảng rộng. Trong nguyên bản Hán văn, phần này bị mất 5 hàng, mỗi hàng 20 chữ, cả thảy là 100 chữ Hán. Trâu có thể thay người kéo cày, nhưng không tự thoát được việc bị người giết hại. Đó là vì nó không nói được tiếng người. Chúng ta có miệng nói được thành lời, có tay viết được thành văn. Vì sao không thay những con vật tội nghiệp ấy mà lên tiếng kêu vang, xin tha mạng? Vì thế, tôi làm ra khúc ca ngắn dưới đây, hy vọng có thể cảm động lòng người. Khúc ca Trâu Cày, xin tha mạng. Roi lớn quất trâu cày, sao không nhanh nhanh bước? Trâu cày mắt rướm lệ, mỗi bước mỗi ngoái nhìn. Cổ nặng ách, chân mỏi, khổ sở không nói được. Mong ruộng lúa được mùa, trâu bệnh sơ xác lông. Nỡ quên công nhọc nhằn, gọi đồ tể thịt trâu. Oan ức không nói được, lôi đi còn nán lại. Hốt nhiên nói thành lời, vừa lạy vừa khóc lóc. Từ khi đến nhà ông, đền đáp ông không bạc, đã hết sức cày bừa, lại cam chịu roi vọt. Ăn uống toàn cỏ nước, chưa từng chê đạm bạc. Chịu muôn ngàn khổ nhọc, lúa mới trổ thành bông. Nay lúa vừa nặng hạt, bán tôi cho người giết. Ông lấy tiền của tôi, trả tôi sự tàn độc. Ruột đứt xương buốt đau, lột da khi còn sống. Tha tôi sống qua đông, trời ban ông phước lành. Ông đã có con yêu, tôi cũng thương cốt nhục. Nếu đã quyết giết tôi, mong thương tha nghé nhỏ. Xin dặn dò trẻ chăn, đừng hành hạ trâu cày. Tự hận tôi đời trước, sao lại tham thịt trâu? Nửa cân trả 8 lạng, lẽ ấy quá rõ ràng. Khi quan cấm giết trâu, tôi nhận tiền đút lót. Tha cho bọn đồ tể, nuôi vợ con no đủ. Đâu biết có ngày nay, báo ứng nhanh đến thế. Không thấy người từ tâm, đọa súc sinh cầm thú. Chỉ thấy kẻ giết hại, lâm chung quỷ ác lôi. Ba đời kiêng thịt trâu, khoa bản sớm vinh hiển. Hoàng trái ăn nuốt nhau, xoay trong vòng lẫn quẩn. Tôi đã tạo nghiệp ác, ông đừng dẫm chân theo. Trâu khóc trâu sao nữa, khổ não nối nhau chịu. Bài xin tha mạng này, mong ông thường đọc lại. Trưng dẫn sự tích. 32 mạng người. Trong thành Xá Vệ, có một vị trưởng giả. Người thiếp nhỏ nhất của ông tên là Tỳ Xá Ly, hết sức thông minh tài trí, được vua Ba Tư Nặc Thương đối đãi như em gái. Nhà ông có 32 người con, người nào cũng có sức mạnh địch nổi ngàn người. Người con út một hôm cưỡi voi đang đi qua cầu, bỗng gặp con trai quan tể tướng, lại lấn ông ta ngã xuống cầu bị thương. Con trai tể tướng ôm hận trong lòng, bí mật nghĩ cách báo thù, liền chế tạo 32 cây roi ngựa bằng thất bảo. Mỗi cây đều giấu dao nhọn bên trong. Xong, mang đến nhà Tỳ Xá Ly, tặng cho 32 người con của ông mỗi người một cây. Sau đó, lại mật tâu lên vua rằng 32 người con của ông Tỳ Xá Ly ỷ sức thiên hạ không ai địch nổi, nên âm thầm có ý phản nghịch. Hiện đã giấu dao nhọn bên trong roi ngựa, chờ dịp sẽ ra tay. Vua cho người tra xét, thấy đúng là có việc giấu dao nhọn trong roi ngựa, nên tin lời. Lập tức ra lệnh bắt 32 anh em nhà Tỳ Xá Ly, chém đầu tất cả. Chém xong, lại mang 32 cái thủ cấp cho vào thùng niêm kín, rồi gửi đến nhà ông Tỳ Xá Ly. Cùng ngày hôm đó, ông Tỳ Xá Ly thỉnh Phật và chư tăng đến nhà thiết trai cúng dường. Thấy nhà vua cho mang đến một cái thùng lớn, thì nghĩ rằng chắc hẳn đức vua góp phần cùng gia đình mình cúng dường lên đức Phật. Lấy làm hoan hỷ, định mở ra ngay, nhưng Đức Phật ngăn lại. Sau khi chư tăng thọ trai, Đức Phật vì ông Tỳ Xá Ly mà thuyết pháp. Nghe xong, ông liền chứng quả A-na-hàm. Bấy giờ, mọi người mới mở cái thùng của Đức Vua gửi đến, liền nhìn thấy 32 cái đầu của những người con ông Tỳ Xá Ly. Kỳ ấy, trưởng giả đã chứng thánh quả, dứt trừ ái dục, nên không còn sinh tâm oán hận. Tuy nhiên, gia đình phía vợ của 32 người kia đều là các nhà quý tộc, nhiều quyền thế. Những người này tức giận lắm, cùng nhau tập hợp binh mã, quyết tâm báo thù. Nhà vua bấy giờ hết sức kinh hãi, nhanh chân chạy trốn đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, là nơi Đức Phật đang ngự. Quân lính các nhà kia cũng kéo đến vây kín Tinh Xá, chờ giết cho bằng được Đức Vua. Khi ấy, Tôn giả A Nan liền thưa hỏi nguyên do việc này. Đức Phật dạy: trong đời quá khứ, 32 người này cùng nhau bắt trộm một con trâu mang về nhà một bà lão để giết thịt. Bà lão này rất vui mừng, liền chuẩn bị đầy đủ giao thớt các thứ để giết mổ trâu. Giết trâu rồi, mọi người cùng nhau ăn uống no say. Con trâu bị giết, này chính là Đức Vua. Những kẻ bắt trộm trâu, nay là 32 người vừa bị giết. Bà lão tán trợ việc giết trâu, nay chính là trưởng giả Tỳ Xá Ly. Do tội giết hại, nên 32 người này trải qua nhiều đời vẫn thường bị người khác giết hại. Lão bà thấy người khác ra tay giết hại mà sinh tâm vui mừng, tán trợ, nên trải qua nhiều kiếp vẫn thường rơi vào cảnh phải đau buồn sầu khổ vì thấy 32 người kia bị giết. Khi Đức Phật nói ra nhân duyên đời quá khứ như thế, những gia đình bên vợ của 32 người kia lập tức nguôi giận, không còn dám chống nghịch với vua, cùng xin nhận lỗi. Đức Vua cũng hoan hỷ bỏ qua, không bắt tội. Lời bàn: việc 32 người này được sinh vào nhà giàu sang quyền quý cũng có nguyên do. Đức Phật dạy rằng, vào thời Đức Phật Ca Diếp trong quá khứ, có một phụ nữ dùng bột hương thơm đắp lên tháp Phật để cúng dường. Có 32 người cùng đến trợ giúp cho công việc ấy. Do nhân duyên đó, nên những người ấy trải qua nhiều kiếp thường được sinh vào nhà tôn quý, thường làm mẹ con với nhau. Đến nay được gặp Phật, tất cả đều được dẫn dắt vào chánh đạo. Một con trâu trả ba món nợ. Triều Minh, trong khoảng niên hiệu vạn lịch, vào năm Kỷ Sửu, ở vùng Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, có người chủ thuyền là Phương Ngạn Tu, có vay của phú ông nọ một lượng 8 quan tiền, chưa kịp trả thì đã chết. Một hôm, phú ông bỗng nhìn thấy Phương Ngạn Tu mang thắt lưng màu trắng chạy vào chuồng trâu. Chẳng bao lâu sau, người nhà báo trâu mẹ sinh được một con ngé. Phú ông liền đến xem, liền thấy bên hông trâu có một vệt lông dài màu trắng như hình cái thắt lưng. Đến lúc trâu lớn, phú ông bảo người chăn trâu mang đi bán, dặn chỉ bán đúng một lượng 8 tiền thôi. Giữa đường, gặp người mổ trâu họ Hà, liền bán được trâu đúng theo giá ấy. Ngay sau đó, có người nông dân thấy trâu khỏe mạnh, muốn mua về cày ruộng nên trả lên đến 2 lượng 6 tiền để mua. Con trâu về cày ruộng rất giỏi, lại tự ý đi không cần người thúc đẩy. Nhưng rồi một hôm, trâu tự nhiên ngã lăn ra chết dưới sườn núi. Người nông dân giận lắm, tìm biết được trâu ấy do phú ông nọ bán ra, liền đến cật vấn: vì sao con trâu như thế mà chỉ bán với giá một lượng 8 tiền? Phú ông nói: con trâu ấy chính là Vương Ngạn Tu thác sinh, ông ấy chỉ nợ tôi một lượng 8 tiền nên bán đúng giá đó thôi. Đồ tể họ Hà nghe như vậy mới chợt nhớ ra, liền nói: Vương Ngạn Tu còn thiếu tiền thịt của tôi 8 tiền, hóa ra vì thế mà tôi bán trâu lại được lãi đúng 8 tiền. Người nông dân suy nghĩ một lúc lâu, cũng chợt nhớ ra: tôi cũng có thiếu tiền Vương Ngạn Tu chưa trả, nay mua trâu bị chết, ấy là đã trả lại số tiền ấy. Mọi người nghe biết sự việc, ai ai cũng cho là hết sức kỳ lạ. Lời bàn: triều đình cấm giết trâu cày, luật ấy đã có văn bản rõ ràng. Chỉ có điều thật uổng treo bản cấm, vì chuyện giết mổ thịt trâu vẫn y nguyên như trước, chẳng hề thay đổi. Lệnh cấm do đó không đạt được hiệu quả. Giả như có thể lệnh cho nhân dân, bất kỳ ai nhìn thấy thịt trâu cũng đều có thể xem đó là tang vật mà mang đến báo quan. Nha dịch cũng một lòng không ngăn trở, lập tức bắt người bán thịt trâu, từ đó truy xét tận cùng cho đến nơi đã giết trâu, rồi tịch thu phá hủy toàn bộ những dụng cụ giết mổ, nồi nấu. Mỗi lần như thế, nên phạt nặng người chủ lò mổ, rồi dùng tiền phạt ấy mà thưởng cho những người tố giác việc giết, bán thịt trâu. Ngoài ra, hàng tháng đều bí mật phái người điều tra, dò hỏi trong dân chúng. Làm được như thế, ắt sẽ không còn tệ nạn bao che giấu giếm việc giết thịt trâu cày.